Tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này xin đưa các bạn nghe đài lần lượt ghé qua Gambia, châu Phi, nơi mà chính phủ đang tiến hành một cuộc điều tra về vụ án săn lùng phù thủy ăn thịt người. Sau đó chúng ta sẽ dừng lại tại Helsinki, nơi hội chợ công nghệ mới lớn nhất của châu Âu Slush vừa khép lại. Điểm đến thứ ba sẽ là thành phố Seoul, nơi mà hàng trăm sinh viên Hàn Quốc tuyên bố sát cánh cùng với các bạn học tại Hồng Kông để đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền. Sau cùng, Paris sẽ là chặng dừng chót của tạp chí hôm nay với hai sự kiện văn hóa, đó là triển lãm ảnh Henri Cartier-Bresson Trung Quốc 1948-1949 và 1958 và cái thế khó xử của điện ảnh Pháp liên quan đến đạo diễn Polanski. Tác phẩm Jacques của ông được đánh giá rất cao. Thế nhưng, đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan này lại đang bị cáo buộc xâm hại tình dục một thiếu nữ 18 tuổi hồi năm 1975. Chính quyền Gambia tiếp tục điều tra vụ án săn lùng phù thủy ăn thịt người. Trong tuần, một ủy ban điều tra được điều đến làng Rambour cách thủ đô Banjul khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe. Đây là nơi mà 10 năm trước, nhiều người bị chụp mũ là phù thủy. Họ đã bị cưỡng bức để uống và tắm bằng nước pha một loại ma túy gây ảo giác. Thông tín viên đài RFI Romain Chanson từ thủ đô Gambia kể lại vụ việc.
Les victimes ont 65 ans et jusqu'à 80 ans quand elles se font enlever des marabouts. Khoảng 50
nạn nhân có độ tuổi từ 65 đến 80 khi họ bị bắt cóc. Họ bị những tay thầy Pháp người nước ngoài tố giác rồi bị các toán thanh niên bắt giữ. Số này tự nhận là những Green Boys bởi vì họ mặc trang phục màu xanh lá cây, biểu tượng của đảng của Tổng thống Yahya Jammeh. Những thanh niên này bắt nạn nhân phải uống một thứ nước pha chất ma túy để gây ảo giác và sau đó bắt đầu hỏi cung những người bị cáo buộc là phù thủy ăn thịt người. Bà Suka Jalo, một trong những nạn nhân chiến dịch săn lùng phù thủy đỏ, kể lại một trong số các cậu Green Boys hỏi thẳng là bà đã giết và ăn thịt bao nhiêu người từ một năm qua. Các Green Boys này đã tham gia nhiều vụ tra tấn, làm nhục những người cao tuổi. Ba phụ nữ cùng kể lại một cảnh tượng họ trải qua. Cụ bà Fatou Sowe nói, trước khi bỏ đi, họ bắt chúng tôi tắm bằng nước pha chất ma túy mà họ đã bắt chúng tôi uống. Họ bắt chúng tôi cởi hết quần áo, trần truồng trước mặt những chàng trai đáng tuổi cháu nội cháu ngoại chúng tôi. Chỉ riêng tại làng Jambour, khoảng 50 người đã bị bắt. Chiến dịch săn lùng phù thủy đỏ đã làm tổng cộng 18 người chết.
Romain Chanson, Banjul, RFI.
Tại Phần Lan, hội chợ lớn nhất của châu Âu dành cho các công nghệ mới vừa khép lại. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 vừa qua, nhiều người đến đây để giới thiệu các ứng dụng mới nhất cho cuộc sống hàng ngày. Thông tín viên Frederic Fo giới thiệu thêm về sự kiện này.
Hai ngày hội chợ Slush luôn được mở đầu bằng một màn trình diễn chiếu đèn laser rất hoành tráng, được một nhóm sinh viên Phần Lan lập ra cách đây 12 năm. Ban đầu, hội chợ này chỉ thu hút vài trăm dân bản xứ. Giờ đây, nhóm sáng lập viên này vẫn là cột trụ của sự kiện. Nhưng hội chợ về công nghệ mới tổ chức tại Helsinki thu hút 25.000 người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi người về đây để cùng khám phá những phát minh mới nhất trong lĩnh vực New Technology.
Vậy cụ thể hơn thì hội chợ Slush có những gì mới?
Ứng dụng ExactCure chẳng hạn do một công ty khởi nghiệp Pháp đề xuất nhắc nhở người dùng uống thuốc đúng liều lượng. Như vậy tránh được nguy cơ dùng thuốc quá liều, quên uống hay tiêm thuốc. Hiện tượng này mỗi năm gây tử vong cho hàng ngàn người. Thế rồi ứng dụng Airflu cho phép chúng ta đo lường lượng khí thải carbon tùy theo nhu cầu mua sắm và cách sống của mỗi người. Ngoài ra ở đây cũng có trưng bày rất nhiều sản phẩm mới, thí dụ như một chiếc tàu thủy hoàn toàn chạy bằng điện hay những chiếc drone đời mới. Đôi khi chúng ta có cảm tưởng đang bước vào thế giới của khoa học giả tưởng khi có thể điều khiển mọi vật thể chung quanh chỉ bằng ý chí. Một công ty giới thiệu một bộ phận trông giống như một cái đĩa nhựa cài ở sau gáy. Nhờ cái đĩa nhựa này, chúng ta có thể đổi kênh truyền hình, gọi điện thoại di động hay chơi trò chơi điện tử mà không cần phải cử động chân tay. Thật là bất ngờ. Hội chợ Helsinki cũng là nơi để huy động vốn tài trợ cho các chương trình đó. Điểm mạnh của Slush là sự hiện diện rất đông của các nhà đầu tư. 2.000 nhà tài trợ đến đây gặp 3.500 công ty khởi nghiệp qua một ứng dụng họ trực tiếp trao đổi với nhau để trình bày dự án. Năm 2018 đã có 20.000 cuộc tiếp xúc kiểu này diễn ra trong 2 ngày tổ chức sự kiện và các startup cho biết đã nhận được hơn 1 tỷ rưỡi đô la vốn đầu tư.
Xin cảm ơn Frederic Fo. Và bây giờ chúng ta nhìn sang châu Á. Hồng Kông là điểm nóng trong tuần. Hàng trăm sinh viên đã cố thủ trong khuôn viên Đại học Bách Khoa trong lúc mà phong trào đòi dân chủ tiếp diễn. Cách đó hơn 2.000 cây số tại Seoul hôm 19 tháng 11 đã có đông đảo sinh viên Hàn Quốc tập hợp trước tòa đại sứ Bắc Kinh với khẩu hiệu đoàn kết cùng Hồng Kông hay ủng hộ Hồng Kông. Một người trong ban tổ chức nói với hãng thông tấn Yonhap rằng họ cần bảo vệ dân chủ Hồng Kông bởi Hồng Kông là mái nhà chung, cần hành động để mỗi người dân Hồng Kông phải được sống trong một nền dân chủ và tự do. Ngay trong khuôn viên Đại học Seoul, một số đụng độ nhỏ cũng đã xảy ra giữa sinh viên Hồng Kông và của Trung Quốc đại lục, như tường thuật sau đây của thông tín viên Frederic Ojardias.
Cette affiche-là a été arrachée.
Tấm bích chương này bị xé đi ba lần liên tiếp trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Sinh viên chúng tôi thật phẫn nộ. Hà, một sinh viên Hồng Kông 20 tuổi tại Đại học Goryeo ở Seoul cho biết như trên, anh chỉ cho thấy cả một bức tường của trường đại học được phủ kín bằng những mẫu giấy đủ màu với những tin nhắn ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông. Kim, một nữ sinh viên 23 tuổi, đang dán lại những tấm affiche bị xé đi. Kim đã bị một nhóm sinh viên Trung Quốc du học tại Hàn Quốc hăm dọa và thóa mạ. Họ đòi xé hết những bích chương ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Thế nhưng Kim không ngần ngại khẳng định cô sát cánh với phong trào Hồng Kông, bởi vì ở Hàn Quốc cũng vậy. Vào những năm 1980, tại Jongju đã có nhiều người hy sinh vì dân chủ. Về phần Han Soo-jin, cô là người đầu tiên bị hành hung cũng ngay trước bức tường này của trường đại học. Khoảng một chục sinh viên Trung Quốc bao vây và phí nhổ vào mặt Han Soo-jin. Người nữ sinh viên Hàn Quốc này đã kể lại câu chuyện đó trên mạng xã hội Facebook. Cô đã được nhiều người ủng hộ. Từ đó đến nay, các tấm bích chương vẫn được dán trên tường. Nhiều sinh viên Hoa Lục cũng dán bích chương với những khẩu hiệu ủng hộ Bắc Kinh. Sinh viên Hồng Kông tên là Hà rất hài lòng. Anh hy vọng những người bạn Trung Quốc hiểu được thế nào là tranh luận và tầm mức quan trọng của quyền tự do ngôn luận.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Bây giờ mời các bạn hãy cùng nhà báo Muriel Malouf của đài RFI bước vào khu vực triển lãm mang tên nhiếp ảnh gia Henri Cartier-Bresson tại quận 3 Paris. Đây là nơi đang trưng bày những bức ảnh ông đã mang về sau hai chuyến đi thăm Trung Quốc vào những năm 1940-1950. Cartier-Bresson đã thu vào ống kính hai thời khắc lịch sử tại quốc gia rộng lớn này, đó là thời điểm 1948-49 khi mà Đảng Cộng sản lên cầm quyền, và một chục năm sau ông đã trở lại Trung Quốc.
Henri Cartier-Bresson a 40 ans quand le magazine américain Life l'envoie en novembre.
Henri Cartier-Bresson 40 tuổi khi tạp chí Mỹ Life điều ông đến Bắc Kinh công tác trong 10 ngày vào tháng 11 năm 1948, trước khi quân của Mao Trạch Đông tiến về đến thủ đô. Nhiếp ảnh gia này đã ở lại Trung Quốc tổng cộng 10 tháng. Ông đã chụp được hàng trăm bức ảnh không trực tiếp liên quan nhiều đến sự kiện những người cộng sản giành được chính quyền. Những tác phẩm của ông cho thấy những thay đổi trong xã hội Trung Quốc thời kỳ đó. Trong suốt triển lãm này, tác giả đã chụp lại được những cặp mắt linh động của những con người mà ông đã gặp. Đó là đôi mắt của những người trong tủ quán, là ánh mắt trẻ thơ, sung sướng ngắm nhìn những cây cọ trong tủ kính hay của một anh khờ chiêm ngưỡng Tử Cấm Thành. Tất cả những tác phẩm này đánh dấu sự nghiệp dài hơi và một phong cách rất riêng biệt của Cartier-Bresson. Những bức ảnh của ông toát ra thi vị trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi lạ lùng, có lúc lại xa cách. Một chục năm sau cuộc hội ngộ lần đầu tiên đấy, nhà nhiếp ảnh gia này trở lại Trung Quốc năm 1958. Lần này, ông được cán bộ hướng dẫn khi thì đến các đập thủy điện, lúc thì được đưa vào những ngôi làng kiểu mẫu để ca ngợi những thành tích của cuộc cách mạng. Điều đó không cấm cản Cartier-Bresson thu vào ống kính cảnh nhọc nhằn lầm than của người lao động hay vai trò của các lực lượng dân quân. Phóng sự đó một lần nữa đã gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế.
Un reportage qui lui vaut une nouvelle fois un succès international.
Triển lãm mở ra cho đến hết ngày 2 tháng 2 sang năm. Làng điện ảnh Pháp trong tuần đã lúng túng về trường hợp của đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski. Bộ phim Jacques của ông đã bắt đầu được công chiếu từ hôm thứ Tư vừa qua, trong bối cảnh Polanski vừa bị nhiếp ảnh gia Valentin Monnier cáo buộc đã hành hung và hãm hiếp bà hồi năm 1975. Nhiều tiếng nói kêu gọi cấm phát hành phim của Polanski cho dù tác phẩm này từng đoạt giải thưởng của Ban giám khảo Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Venice. Jacques trở lại với vụ án Dreyfus hồi cuối thế kỷ thứ 19 và bộ phim tập trung vào thái độ bài Do Thái trong cái xã hội Pháp thời bấy giờ. Elisabeth Le Carré của đài RFI nói về bộ phim Jacques đang rất ăn khách tại các rạp chiếu phim Pháp.
Thriller sur fond d'espionnage, J'accuse raconte l'affaire Dreyfus du point de vue.
Đây là một bộ phim thuộc thể loại thriller gây hồi hộp, giống như một bộ phim gián điệp. J'accuse kể lại vụ án Dreyfus nhìn từ quan điểm của trung tá Georges Picard do nam diễn viên Jean Dujardin thủ vai, viên sĩ quan làm việc tại cơ quan phản gián của Pháp. Và ông đã từng bước khám phá rằng người ta đã ngụy tạo ra các bằng chứng để buộc tội Dreyfus. Kể từ giờ phút đó, Georges Picard sẵn sàng đặt cả sự nghiệp và cuộc đời mình lên bàn cân để truy lùng những thủ phạm và để minh oan cho Dreyfus. Ngay từ đầu, đạo diễn Roman Polanski không che giấu ý đồ, ông thực hiện bộ phim này để nói lên phần nào cuộc đời của chính mình. Từ năm 1977, Polanski bị tư pháp Mỹ truy tố về tội hãm hiếp trẻ vị thành niên. Polanski tự ví mình như Dreyfus và cho rằng ông cũng là nạn nhân của guồng máy tư pháp. Chính sự so sánh này khiến bà Valentine Monnier phơi bày ra ánh sáng những cáo buộc nhắm vào đạo diễn Polanski. Về phần Jacques, đây là một tác phẩm lớn. Polanski đã kể lại vụ án này một cách rất bài bản và xuất sắc. Vấn đề còn lại là liệu rằng cáo buộc xâm hại tình dục của Valentine Monnier nhắm vào ông có ảnh hưởng đến uy tín của bộ phim này hay không?